Mẫu Ái kỳ 15. Mong con hướng trở lộn về con đường chánh giác hương quê của hồn. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn, mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Đó. Mong con hướng trở lộn về, con phải trở lộn về sự thanh nhẹ đơ đơ ở bề trên. Con đường chánh giác hướng quê của hồn, mình phải tự giác tất cả mọi việc sai lầm chính mình đã tạo. Đó là hương quê của hồn, đó là nơi cứu cánh cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn, mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn luôn luôn dìu dắt chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, nhưng mẹ vẫn theo một bên chúng ta, sống với chúng ta trong sự êm ả đó. Mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Bây giờ mong mỗi chúng ta phải thức giác quy hồn trở về với căn bản của chính mình mới kêu cứu sống được. Chân tình chân giác sẽ đạt thành mọi sự nan giải của nội tâm, rờ bỏ những lý luận sai lầm, quy về thanh tịnh rõ nền hư không. Chúng ta phải trở về thanh tịnh mới biết được hư không là có giá trị, hư không là quý giá. Còn nếu mà chúng ta không trở về thanh tịnh, chúng ta bừa bãi dùng hư không thanh điển của trời Phật, dùng bừa bãi rồi tự giáng hạ xuống, kẹt đóng ở đó không có phát triển nổi. Chẳng còn trong ước ngoài mong, thực hành là chánh khai vòng điển thanh. Bầu trời thế giới bao quanh, hư không qua giải tâm thành đạt thanh. Chẳng còn trong ước ngoài mong, không có ước mong gì nữa hết, không có cầu xin gì hết. Thực hành là chánh, phải thực hành đi tới phần hồn. Chúng ta càng ngày càng thực hành thì càng phát triển khai vòng điển thanh, lúc đó có bộ đạo của các bạn thấy sáng suốt nhẹ nhàng. Bầu trời thế giới bao quanh, hư không qua giải tâm thành đạt thanh. Bầu trời thế giới bao quanh chúng ta rồi, chúng ta chạy đi đâu nữa? Chúng ta nên hòa cảm lên trên diền mối thanh cao bề trên đó, hư không qua giải tâm thành đạt thanh đó. Chúng ta hòa cảm bên trên thì sự qua giải để đưa chúng ta tiến tới. Càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thấy nhẹ nhàng, tâm thành đạt thanh. Cái tâm chúng ta cực quyết tâm như vậy mới đạt sự thanh suốt ở bề trên. Duyên lành lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu ta nhiễu động thì không bao giờ đón nhận được sự sáng suốt ấy. Duyên lành bề trên phóng hào quang xuống thế gian sáng suốt cho mọi người. Mà nếu chúng ta nhiễu động, ta cứ động tâm hoài, không chịu buông thả những cái tâm tật sâu xa eo hẹp, ô trượt chậm tiến đó, thì làm sao mà đón nhận được sự sáng suốt của bề trên đi qua cho chúng ta. Sáng suốt bề trên là một luồng thanh quang chiếu rọi cho chúng ta, mà chúng ta không chịu buông nhẹ tâm tình. Rồi cứ cho sự nhiễu động của ta là phải, sự sầu muộn buồn tủi đó là đúng, không đúng. Đó là sự sai quấy. Chúng ta phải thả lỏng tất cả những gút mắt ở bên trong để đón nhận sự sáng suốt về trên chiếu qua cho chúng ta trong giây phút thiêng liêng thiền định. Thế gian tạm sống qua ngày, học cho hiểu biết thân này là ai. Đổi trao đổi dồi mài, chuyển cho sang suốt một phân hai đạo đời. Ở thế gian tạm sống qua ngày, ngày ngày khó qua, ngày ngày vẫn qua. Học cho hiểu biết thân này là ai, biết coi thứ mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tại sao tôi làm đàn bà, tại sao tôi làm đàn ông, chứ cái nguyên căn chủ trương của hai vị đây là ở chỗ nào? Nguyên căn chủ trương của hai vị ấy là thanh tịnh và sáng suốt, đó là nguyên căn. Cho nên rốt cùng hai bên nghiên cứu rồi cũng thấy trong sự cầu tiến hóa giải phân minh, hai bên cũng cần bây giờ phút chót nó bị nhiều đó thôi. Đổi trao đổi rồi mà chuyển cho sáng suốt phân hai đạo đời. Ở thế gian chịu đổi trao đổi rồi mà hàng ngày. Việc này, việc kia, việc con, việc gạo, việc vợ, việc con, việc chồng. Gia can, tôi phải làm lụng để trao đổi, để dồi mài, để đem lại sự sáng suốt cho chính tôi. Và để tôi hiểu giá trị của Thượng Đế đã ban tôi, Cha lành đã giúp cho chúng tôi từ giờ phút khắc để phát triển tâm linh, để học hỏi tôi vô cùng, chuyển cho sáng suốt phân hai đạo đời. Đạo ra đạo, đời ra đời, thấy rõ ràng. Hành trình ở đời đã qua rồi, rồi bây giờ ngộ một phần đạo, chỉ thực hiện đạo để đi tới đích mà thôi. Kích động và phản động trong âm thanh lời nói, rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh, thì mới rõ chân lý. Tất cả những sự kích động và phản động trong âm thanh, trong lời nói, rốt cuộc chúng ta không đem đi được. Có cãi vã với nhau bao nhiêu thì không đem đi được. Có trách móc với nhau bao nhiêu cũng không đem đi được. Rồi cũng phải quy nguyên về thanh tịnh thì mới rõ chân lý. Chân lý là thanh tịnh, xóa bỏ, từ bi, thương yêu, cởi mở, thăng tiến. Chọn đường sáng suốt quy hòa thanh chân pháp và giải khi u sầu. Quy nguyên mới rõ nhiệm màu, cơ cầu phân giải mà đuôi đầu cảm minh. Chúng ta chọn được sáng suốt quy y, tìm con đường sáng suốt để đi, để trở về nguồn cội. Hòa thanh chân pháp mà giải khi u sầu, chúng ta hòa thanh và thực hiện chân pháp để giải tất cả những sự trượt ô có thể xâm nhập vô tư tưởng của chúng ta, nó tạo thành u sầu. Quy nguyên mới rõ nhiệm màu, cơ cầu phấn giải đuôi đầu cảm minh. Quy nguyên mới rõ nhiệm màu, quy nguyên mới rõ cái nhiệm màu của trời đất đã ban rải cho chúng ta. Cơ cầu phấn giải đuôi đầu cảm minh biết. Chúng ta có một cơ thể từ đầu chí chân, chúng ta phải hiểu hết, phải thông suốt hết nơi nào là quý, mà nơi nào là quá giải cho chúng ta tiên qua cao siêu hơn. Đó. Cho nên là chúng ta có cái bản thể con người để cho chúng ta thấy rõ cái đường đi, đường đến. Chúng ta đến bởi bộ đầu, và chúng ta là người tu mới trở về bởi bộ đầu. Nếu mà chúng ta không tu, chúng ta ở ngay chỗ cái con tim bằng thịt lý luận chuyện đời, đó, thì đâu có tiếng trở về bộ đầu đó. Rồi trong lúc chết đi đâu? Xuống hạ cấp, đi từ hai bàn chân mà đi. Nếu mà chúng ta tu, ta xuất phát từ ngay trung tâm bộ đầu mà đi hai nơi khác. Cảm minh đuôi đầu, một nơi xuống địa ngục, nơi lên thiên đàng. Lên bộ đầu, đi từ bộ đầu xuất phát đi lên thì bằng giải thoát. Từ chân đi xuống dưới là bị giam cầm. Vì tại sao? Vì bản tánh nóng và tâm tối, thiếu sáng suốt, tranh luận thế gian, giành giật quyền năng hiểu biết, tưởng là mình cao siêu, thành ra mới bị kẹt đi xuống. Bất minh mới để đi xuống dưới, còn minh nó không, minh nó buông thả, nó không giữ cái chuyện động loạn và không giữ lấy cái bản tánh tham sân tâm tối để nó tiến qua đi lên trên. Thì nó được nhẹ, nhẹ mà khi nó chết, khi nó lâm chung, nó xuất phát đi lên. Sự tinh vi của càn khôn vũ trụ luôn luôn khuyến khích tâm linh tiến hóa, tùy trình độ, tùy thời chuyển giao, bình tâm hành trì, cộng với sự sáng suốt kiên trì thì mới ngộ đạo. Nếu mà chúng ta không chịu vun bồi sự sáng suốt và kiên trì thì làm sao ngộ đạo? Cho nên mỗi một việc ở thế gian để cho chúng ta học nhẫn, chiều chuộng người này hết chiều chuộng người kia, hết chiều chuộng người nọ, để hiểu mình, để hiểu sự kiên nhẫn mình đã học được chưa, mình đã chịu được chưa, mình đã thực hiện và mình là kiên nhẫn chưa, rồi mới thử thực hiện từ bi thương yêu đó. Cho nên nó đòi hỏi hành giả phải hành trì trong sáng suốt, trong nhẫn nhịn mà thành sự, không phải nhẫn nhịn mà thất bại. Cho nên mỗi mỗi chúng ta làm một người cha trong gia đình, người mẹ trong gia đình đã đều học nhẫn tất cả. Và khi mà chúng ta thực hiện được nhẫn rồi, chúng ta mới thấy tha thứ là cao quý. Tha thứ mới biết thực hiện tình thương và đạo đức. Còn không biết thứ tha thì không bao giờ thực hiện được tình thương và đạo đức. Gây động loạn, gây đau khổ, ngộ nhận lẫn nhau, rồi tự phân cách. Kẻ cao người thấp, kẻ giàu người nghèo, kẻ giỏi người dở, rốt cuộc bây giờ phút lâm chung mới thấy rằng thanh tịnh là cao quý. Nếu tôi giữ mãi mãi thanh tịnh thì tôi không có bị đau khổ trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu nó khác hẳn người phàm ở chỗ đó. Các bạn mỗi ngày đang thực hiện sự thanh tịnh cho mình, thì phải bỏ, từ bỏ những sự động loạn suy nghĩ sai lầm. Như tôi đã nhắc nhiều tuần về mắt xem, tai nghe, miệng luận, đó là đều sai lầm. Nhưng mà ý chí phán xét để đem lại sự sáng suốt hoa dài, đó đi tới chân lý. Nhưng chúng ta phải bình tâm một chút để xét mọi sự việc xảy ra ngay trong gia can, ngay trong tâm tư của chúng ta, những sự kích động vô lý nhưng mà hữu lý. Nhờ sự vô lý đó chúng ta mới kiểm soát, mới tìm tòi chính chúng ta đã tu được chưa, chúng ta đã có thanh tịnh chưa, chúng ta đã sống hẳn trong chân lý chưa. Nếu các bạn sống hẳn trong chân lý thì chẳng có gì các bạn phải mất, mà chẳng cái gì các bạn lại mong có. Nó luôn luôn quân bình, có cũng không, không cũng như có. Các bạn mới thấy rằng cảnh sống ổn định, thiên đàng, địa ngục nằm trong tâm của các bạn thôi. Cho nên các bạn tu rồi các bạn mới thấy cái giá trị thực hành của cái pháp công phu. Nó đem các bạn tới từ nơi này đến nơi kia, nơi kia đến nơi nọ để học. Cái chuyện không thể xảy ra được cho gia đình tôi, nhưng mà ngày nay nó phải xảy ra. Đó là bài học mới. Bài học nó đem lại cho các bạn tiến hóa. Bài học đó là đo lường bạn, và để bạn thấy rõ rằng lời bạn nói, tâm bạn suy có đúng không. Cho nên không có ăn gian trời được, không có gạt đấng cha lành được. Sự thật là sự thật. Cho nên tạo hóa chỉ nắm có một chút đó thôi. Sự thật chiếu hóa để rọi tâm can của mọi người có thực tâm giúp đỡ xây dựng lẫn nhau hay là không, hay là chỉ dùng lý luận phạm tánh để qua một cơn không đạt đích. Cho nên luôn luôn bề trên cho chúng ta có thật sự những bài học mới. Vô vi luôn luôn sắp đặt cho các bạn những bài học, mà càng tu thì phải càng có nhiều bài học. Càng tu các bạn sẽ thấy rõ rằng các bạn đang ngồi trong lớp học, không vội nắm nảy, nhưng mà phải bình tâm sửa chữa để tiến hóa mà là được. Cho các bạn có một cơ hội chung đụng giữa vợ con, gia đình, thân quyến để học, chứ không phải để nói giỡn chơi đâu. Phải thức tâm. Chúng ta nói hòa là hòa, chiến là chiến, phải rõ rệt, phân minh rồi mới hiểu chân lý. Chứ đừng ú ơ, không bao giờ các bạn hiểu được cái gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tự bắt buộc các bạn phải soi hồn, pháp luân thiền định, thức tập. Thức tập để chi? Để chịu đựng. Sau cái cơn chịu đựng rồi là gì? Sự minh giải, hòa cảm. Chắc chắn là phải đi đến chỗ sáng suốt như vậy. Thì chúng ta đã có tâm hành trì thì chúng ta phải kiên trì và hành mãi mãi, sửa mãi mãi, tiến mãi mãi, không nên thụt lùi, không nên vì lý do không xứng đáng rồi đem lại sự tâm tối và thiếu thông minh cho chính mình. Mỗi người một vị trí, tôi đã nói, con có việc con, cha có việc cha, vợ có việc vợ, chồng có việc chồng, rất rõ ràng. Nếu người nào không sửa, không bao giờ đạt được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không ai tu giùm, không ai giúp được. Chuyện đời lấy cái miệng nó giúp thôi. Nói cái cha dạy con mà cũng khó dạy. Để nó ra lo cho nó từ ly từ tí, rồi năn nỉ nó, rồi muốn nó chuyển hướng sáng suốt, bao giờ nó muốn. Nó không muốn để lại phản nghịch và phản kích và giận lấy đến cha mẹ bất hiếu, nhưng mà nó biết bất hiếu nhưng nó phải làm, vì nó đang học cái bài bất hiếu, nó phải chấp nhận học. Rồi một ngày nào đó cha mẹ không còn, lúc đó nó mới khóc, nó mới thương, nó mới quý, và nó thấy sự sai lầm của chính nó. Còn chúng ta tu đây hàng tuần được nhắc nhở, được thấy sự cao quý của phụ mẫu, không bao giờ ly khai chúng ta, thương yêu hết sức. Nói nặng chúng ta một câu cũng là vì sự thương yêu mà thôi. Phải nhớ kỹ rằng cha mẹ không bao giờ nói nặng con vô ích, nhưng mà nói nặng con hữu ích cho con, giúp cho con thông minh thêm, giúp cho con được hòa ái tương thân hơn, là một với cha lành, với càng khôn vũ trụ. Sự nhắc nhở đó, sự khuyên đó hoàn toàn hữu ích. Mà khi hiểu rồi, chúng ta lại cảm ơn, chúng ta rất thương yêu, chúng ta có thể rơi lũy thâu đêm vì tội bất hiếu, không biết cha, không biết mẹ, chỉ biết ca tánh của mình, làm phiền tất cả những xung quanh, đau khổ vì mình. Có xứng đáng là một con người của thời đại hay là không? Có người thời đại phải thực biết thực hiện thương yêu. Chúng ta đã đủ tiện nghi hơn hồi xưa nhiều, mọi sự đều dễ dãi đưa đến cho chúng ta, không có chuyện gì khó khăn xảy đến cho chúng ta hết. Là chuyện thương yêu sẵn có, chúng ta không bộc lộ và thực hiện, đó là đáng tội. Chính các bạn tu rồi, năm lúc mấy chục tuổi đầu mới biết rõ thương yêu mẹ hiền, thương yêu cha nghiêm phụ, rồi phải rơi lụy đó thôi. Ăn năn phải tu nữa. Trong lúc giờ phút ăn năn các bạn rơi lụy tưởng đủ sao? Chưa đủ đâu, còn phải tu, còn phải lập hạnh, còn phải cứu đời, còn phải hy sinh, phải thương yêu mọi người, phải pha qua giải tâm tư tâm tối của chúng ta hoài hoài mãi mãi. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái cảnh sung sướng sáng suốt mà chúng ta không hiểu tội trạng của chính mình. Vì chúng ta không có cố gắng sửa mình rồi làm sao thấy được tội của chúng ta. Cho nên phải cố gắng sửa mình để thấy rõ cái tội của chúng ta. Cho nên người tu của chúng ta chỉ trong có cái thực hành mà thôi. Nhưng mà nhiều bạn cũng vì đời lôi cuốn, rồi đâm ra lười biếng buông tha, rồi muốn ngoại cảnh sung sướng, nhưng mà không rõ rằng sau sự sung sướng của ngoại cảnh là sự đau khổ đời đời, nhưng mà không hiểu. Nhưng nhiều bạn đã nhầm lẫn lắm, sự suy tư thiếu sáng suốt trong cái giờ phút nhận định vì thiếu hành mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn có cơ hội nên thực hiện cái công phu càng nhiều càng tốt, để cho nó càng ổn định, nó càng minh tâm kiến tánh, nó càng thấy rõ sự sai lầm của chính nó. Mang tiếng tu mà thiếu tu là ở chỗ đó. Tại sao mang tiếng tu thiếu tu không chịu thực hiện trên mọi mặt, làm sao đạt pháp? Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện trên mọi mặt mới đạt pháp. Tâm tư chúng ta luôn luôn cởi mở, hòa cảm, tự khai thông những sự nhút mắt sẵn có, chúng ta sẽ ổn định bởi pháp luân thường chuyển, để cho huệ tâm càng ngày càng khai triển, càng sớm càng tốt, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, nhưng hậu mới chuộc lấy sự sai lầm đó. Tội trạng chính mình đã làm, mình phải chịu, phải gánh, không nên san sẻ cho một ai hết. Nên trong lúc thực hành rồi, các bạn có cơ hội suy tư, các bạn làm đúng những pháp mà chúng tôi đã nói, đã đề nghị ở trong đó. Có nhiều người làm đơn giản thôi, nhưng mà làm đúng nhiều pháp để chỉ rõ, hữu ích, hoàn toàn là hữu ích cho cơ thể, hữu ích cho nội tạng, hữu ích cho tâm linh. Thì lúc đó các bạn thấy rằng những người đi trước quá lo cho mình, muốn đóng góp cái gì cho hậu tiến, muốn cho mọi người được đạt được sự sáng suốt cao siêu, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng quý, chứ không phải có cái chỗ hẹp hòi và giới hạn bước tiến của các bạn đâu. Như cái pháp công phu này nó chỉ ra rất rõ rệt cho mọi người, từ ly từ tí, và để cho mọi người am hiểu sự công phu là cao quý. Rồi các bạn đi qua một giai đoạn ăn được thanh điển của bề trên, các bạn sẽ có một bữa cơm tốt đẹp, sáng suốt, hưởng thanh điển của đấng cha lành, sẽ có những buổi cơm ngon lành trong thâm tâm cởi mở, vui tươi. Chứ không phải là các bạn ăn cho cô, cốm cho cô, làm cho nặng bụng, cho bệnh hoạn, đó là hưởng đâu, không phải hưởng đâu. Ăn thanh điển, ăn sự sáng suốt về mặt tinh thần, cởi mở, tươi tắn, lúc đó các bạn mới thấy rằng vi gia thanh điển là vô cùng đặc, nuôi dưỡng loài người rất kỹ càng, không thiếu sót chút nào hết. Lúc đó chúng ta mới vui vẻ hòa cảm với mọi người, giúp đỡ mọi người, xây dựng cho mọi người và thực hiện tình thương và đạo đức. Nên trong cái phương thức công phu hiện tại của chúng ta, chỉ có người thực hành mới thấu đáo, mới hiểu, mới thông cảm được chính mình, thấy rõ sự sai lầm lười biếng sẵn có của chính mình. Khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta nên cố gắng dẹp bỏ cái bản tánh lười biếng sân si chậm trễ đó, không hữu ích, không cần thiết, chúng ta không dùng nữa. Chúng ta phải sử dụng những gì cần thiết, còn không cần thiết chúng ta không sử dụng nữa. Cho nên công phu càng ngày nó đem lại cho các bạn càng sáng suốt. Cho nên hàng tuần tôi tùy nơi sự phát triển tâm tư của các bạn mà tôi nói. Và luồng điển bộ đầu của các bạn xuất phát lên đến đâu thì tôi sẽ hỗ trợ và phân giải cho các bạn thấy nhiều hơn. Sự sáng suốt đó cần thiết thì các bạn nên vun bồi sự sáng suốt đó mà tiến. Cái bản tánh của chúng ta gồm tham sân si hỷ nộ ai ô dục, nhưng mà không biết sử dụng tham sân si hỷ nộ ai ô dục là sẽ bị giáng hạ, sẽ không có thượng thăng được. Nếu chúng ta biết sử dụng thì mỗi mỗi chúng ta phải hướng thượng, giáo dục một trẻ thơ chúng ta cũng phải nghĩ cái chuyện bề trên để giáo dục. Một hành động gì đối xử với người đời, món ăn vật phẩm gì cũng phải hiểu bề trên để chúng ta mới tìm hiểu và phát triển. Lúc đó chúng ta thấy sự sáng suốt và cao quý. Nay một chút, mai một chút, các bạn vun bồi được rồi, nó cô động sự sáng suốt hoài hoài trong tâm tâm các bạn, thì hành động các bạn tự nhiên nó trở nên tốt lành, nó trở nên bộc phát sự chân tâm thương yêu đối với mọi người, mọi giới, muôn loài vạn vật. Đó, các bạn mới thấy sự thanh cao. Thanh cao của cha lành còn nhiều cực nhập hơn của chúng ta. Ngài đã vì chúng ta rất nhiều, không nại hà, vẫn luân lưu trong tâm trí của chúng ta để dẫn giải cho chúng ta tiên, cho chúng ta có cơ hội ngộ cảnh này, ngộ cảnh khác, ngộ cảnh kia, hàng ngày luân chuyển trong tư tưởng của chúng ta, giáo dục trong sự thanh cao cỡ mở, cho chúng ta thấy rõ sự ô trược và cho chúng ta thấy rõ sự thanh cao đời đời. Đó. Cho chúng ta thấy cảnh giới hạn và thấy cảnh vô hạn định. Các bạn đừng tưởng rằng các bạn tới đây rồi ăn uống sung sướng rồi chết rồi thôi cũng thỏa mãn sao? Không phải, chuyện đó chuyện sai lầm, suy nghĩ bậy không đúng. Tới đây học hỏi để tiến hóa về đời đời, hướng thượng để hòa cảm với đấng cha lành, để làm một việc gì hữu ích cho càn khôn vũ trụ trong định luật vay trả rõ rệt. Hàng ngày các bạn vay thì các bạn phải chuẩn bị để trả. Thì nếu các bạn không tu, không chuẩn bị trả thì một ngày kia các bạn sẽ mang nhiều nghiệp trong bản thân các bạn. Lúc đó thì cũng phải trả, trả trong đau đớn, trả trong khổ cực, trả trong thiếu sáng suốt. Văng tất cả tình thương ở xung quanh các bạn. Không có bao giờ sưởi ấm tâm hồn các bạn đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng tìm hiểu. Các bạn càng thanh tịnh, các bạn càng rõ nhiều. Ráng tu, ráng thực hành. Tôi không biết nói gì hơn. Hằng đồng chỉ nhắc các bạn, chỉ thúc đẩy các bạn. Đó, các bạn thấy rõ các bạn chậm trễ không? Thấy rõ sự chậm trễ sẵn có của các bạn không? Hứa hẹn trời Phật, hứa hẹn đủ thứ rồi rốt cuộc rồi cũng chậm trễ. Đó, khi mà chúng ta hiểu cái tính chất lười biếng chậm trễ đó, chúng ta không buông bỏ. Chúng ta phải dứt khoát hành trì tiến hóa. Một người đạt thành có thể cứu biết bao nhiêu người. Cho nên với tuổi tác và phần tri kiến của các bạn hiện tại, cố gắng tu luyện, chắc chắn các bạn sẽ đóng góp một cuộc đóng góp vĩ đại, tương xứng hòa cảm mà Thượng Đế đã mong muốn, đấng cha lành đã mong muốn, đang mong muốn, đang thấy người con chúng ta thực hiện bi trí dũng, đạt thành kết quả rõ rệt để đóng góp với chung sanh quần chúng hiện tại. Đó là cái chuyện cần thiết nhân loại cũng mong muốn, chứ không phải đấng cha. Chúng ta chung sanh ở thế gian này rất mong muốn những con em chúng ta trở nên một vị đại dũng, đại giác. Nên chúng ta phải thực hiện để ảnh hưởng người khác, thực hiện để hòa cảm với người khác.
Cảm ơn các bạn.